Ban đầu là sổ tích, là lỗi đếm hơi thở. Hít hơi vô cùng đếm một, thở ra sạch đếm hai, hoặc cả hai hơi vô ra đếm một. Chú tâm vào hơi thở vô và ra, đến đâu đều biết. Nhớ số từ 1 đến 10 không cho lộn. Đến 10 đếm lại 1, nếu giữa chừng quên số cũng đếm trở lại 1. Cột tâm theo hơi thở và số, vừa giấy nghĩ liền kéo lại với số và hơi thở. Chú ý đừng cố đem hơi xuống rúng, xanh mệt. Hơi vừa dài vừa nhẹ là tốt. Đến bao giờ ngồi thiền cả giờ mà chỉ nhớ số và hơi thở là thành công. Sang tùy tức là theo hơi thở. Đến đây bỏ không đếm số, chỉ duyên theo hơi thở ra vào. Chú tâm theo hơi thở, vô đến đâu biết rõ đến đó, ra đến đâu theo đến đấy. Tâm cột với hơi thở, vừa có nghĩ khác kéo lại hơi thở. Theo sát hơi thở không phút giây lơi lỏng, cho đến khi chỉ còn biết hơi thở ra vào, không nghĩ gì khác là xong phần tùy tức. Tu chỉ, dừng tâm ở mũi, xem hơi thở ra vào, như người gác cổng nhận diện từng người khách ra vào, không sai sót. Trụ tâm ở mũi lâu, sanh hôn trầm, liền khởi quán. Tu quán, quán hơi thở ra vào là tướng vô thường mỏng manh tạm bợ, mạng sống lại nương hơi thở mà còn, thì mạng sống cũng mỏng manh tạm bợ. Quả thực, mạng sống chỉ trong khoảng hơi thở ra vào, thở ra mà không hít vào là chết, có gì là chắc chắn lâu dài. Thấy được lẽ thực này là thấy đạo. Hoặc quán hơi thở vào do phổi phồng lên, hơi thở ra do phổi xẹp xuống. Khi phổi phồng lên thì mũi hít không khí vào, phổi xẹp xuống thì đẩy không khí ra. Bên ngoài có không khí, bên trong có phổi, hợp tác với tâm lý tác động thành sự thở. Sự thở không tự có, đủ duyên mới có. Đã do duyên thì hơi thở không thật. Sự thở đã không thật, mạng sống lại nương theo hơi thở mà có, thì mạng sống cũng không thật. Quán rõ, thấy mạng sống như quyển quá là thành công. Tu hoàng, quán nhiều sanh động, nên xoay lại tìm xem tâm nằm quán này ở đâu. Tìm đáo đệ, không thấy nó thì năng sợ tự yên lặng. Tu tịnh, chỗ năng sợ yên lặng này là tâm thanh tịnh. Giờ ngồi thiền xả hết vọng niệm, chỉ còn một tâm thanh tịnh là tu tịnh. Tâm thanh tịnh bền bỉ lâu dài là xong xuôi phần tu Lục Diệu Pháp Môn. Cần đọc quyển Lục Diệu Pháp Môn của Trí Khải Đại Sư. Thiền đốn ngộ. Thiền đốn ngộ là lối tu trực ngộ bản tâm, gọi là kiến tánh khởi tu. Không có đề mục, không có phương pháp, không có sở chứng sở đắc. Chỉ mê là chúng sinh, ngộ là Phật, nên nói kiến tánh thành Phật. Lối tu này không tu mà tu, không chứng mà chứng. Bởi vì khi hành giả trực nhận bản tâm, biết rõ nơi mình có cái không sanh không diệt, mà từ thở nào mãi chạy theo cái tâm sanh diệt, tạo nghiệp luân hồi. Ngang đây biết rõ bộ mặt sanh diệt của nó, không chạy theo nữa, khi nó dấy lên, không cho nối tiếp, không khởi thì lặng yên, đừng dấy niệm. Tổ Lâm Tế nói, đã khởi, chớ tiếp nối, chưa khởi, chẳng cần dấy khởi, còn hơn ông hành cước 10 năm. Cổ Đức cũng nói, chớ sợ vọng khởi, chỉ sợ giác chậm. Thiền sư vô nghiệp suốt đời chỉ dùng một câu, chớ vọng tưởng, trả lời tất cả câu hỏi của thiền khách. Có người bảo lối tu này là tảo niệm, là quét sạch niệm. Xong khi ngồi thiền quét, lúc tiếp duyên xúc cảnh, thâu lại, cứ quét rồi thâu, đến bao giờ mới hết niệm. Đúng thế, nếu người tu chỉ biết quét khi ngồi thiền, lúc ra ngoài thì thâu lại, thật là gian nan cho lối tu này. Xong ở đây không phải vậy. Khi ngồi thiền không theo niệm, lúc ra ngoài, thấy các pháp đều duyên hợp, hư dối, như quyện quá, không có một pháp đáng lưu tâm, thì làm gì có thâu. Ví như người đi chợ, cô ta dạo qua các cửa hàng, chen chúc với bao nhiêu người qua lại trên đường phố, nhưng không có vật gì và người nào đáng để cho cô để ý. Về đến nhà, người nhà hỏi, đi chợ có thấy gì không? Cô đáp, không. Có phải thật không thấy gì chăng? Hẳn không phải thế, chỉ không có gì quan trọng đáng cho cô để ý, cho nên nói không thấy gì. khi tiếp duyên xúc cảnh, hành giả thấy rõ các pháp như huyền quá, tự nhiên không có gì đáng để thâu. Bên trong có bao nhiêu vọng tưởng dấy lên, đều không tiếp tục, lâu ngày tự hết. Lại có người bảo, không theo niệm, nhẹ nhàng quá. Nếu người tọa thiền bị hôn trầm nặng nề, làm sao đuổi được? Nếu khi hôn trầm nặng nề, hành giả chấn chỉnh thân, mở mắt sáng mà không hết, nên khởi niệm tìm xem hôn trầm này xuất phát từ chỗ nào. Tức là đặt câu hỏi, hôn trầm xuất phát từ chỗ nào? Theo dõi, luôn tìm nó, thì hôn trầm sẽ tan. Khi gặp tán loạn mãnh liệt cũng thế, hành giả nên đặt câu hỏi, vọng tưởng này xuất phát từ chỗ nào? Tìm kiếm nó một lúc sẽ hết. Khi hôn trầm tan, vọng tưởng lặng, liền trở lại lối tu, không theo niệm như trước. Lối tu này cụ thể quá, bằng 10 bức họa Chăn Trâu Thiền Tông. Mã Tổ hỏi thiền sư Thạch Cùng, ông làm gì đây? Sư đáp, con chăn trâu. Mã Tổ hỏi, chăn như thế nào? Sư đáp, mỗi khi nó chạy vào ruộng lúa, thì lô mũi kéo lại. Mã Tổ bảo, thế là ông chăn giỏi. Chỉ chăn giữ, không cho trâu xâm phạm, mà của người là biết chăn trâu. Con trâu là tâm, chạy loạn vào lúa mà là vọng khởi theo sáu trần, dừng lại không theo là lôi mũi kéo về. Cứ thế mãi, giờ ngồi thiền chăn, giờ làm công tác chăn, giờ dạo chơi, tiếp khách cũng chăn, không lơi lỏng. Thế nên nói, hái rau, giặt củi, nấu cơm, đều là thiền. Chăn cho đến khi trâu không còn, người chăn cũng mất. Đây là hoàn toàn an định. Thiền sư Lương Giới tìm đến Am Tinh Hòa Thượng Ẩn Sơn hỏi, Hòa Thượng ở đây làm gì? Ẩn Sơn đáp, tôi thấy hai con trâu bán lộn nhau, chạy ùm xuống sông, đến nay không có tin tức. Sư đáp y đảnh lễ, đây là mục thứ 8 trong 11 chăn trâu nhà thiền. Trâu và chăn đều vắng bạc, chỉ còn một vòng tròn trắng. Đến đây ý nghiệp yên lặng, không còn lôi kéo vào luân hồi sinh tử nữa. Nếu hàng nhị thừa đến đây là nhập niết bàn, thì đã dứt sạch nghiệp sinh tử. Giác ngộ pháp thân, dứt sạch nghiệp mới gọi là hết sinh tử, chưa phải thành Phật. Về các kinh A Hàm, đến đây là chứng niết bàn, là vô sanh của A La Hán. Kinh Pháp Hoa, Phật bảo là quá thành, không phải bảo sở. Về Thiền Tông, gọi đây là đất vô sanh, là tử thủy, là nước chết, là đầu sào trăm trượng, cần phải vượt qua mới được. Căn cứ vào 11 chăn trâu nhà thiền, chỗ này mới là mục thứ 8, chăn và trâu đều mất. Phải tiến lên mục thứ 9 là lá rụng về cội, nước chảy về nguồn mới được. Mục này gọi là nhập Phật giới hay nhập Pháp thân. Cần vượt lên mục thứ 10 là buông lòng tay vào chợ hay nhập ma giới mới vuông tròn công đức thành Phật. Dứt sạch nghiệp mới thoát khỏi đau khổ trong sanh tử cho chính mình. Song chưa đạt Pháp thân, chưa viên mãn công đức cứu khổ chúng sinh, cần phải hòa quang đồng trần, làm lợi ích tất cả chúng sinh mới vẹn tròn công đức thành Phật. Thầm ngộ là đủ lòng tin. Có người nghĩ hành giả chưa trực ngộ bản tâm, tu thiền đốt ngộ được chăng? Trực ngộ bản tâm là chủ yếu của người tu thiền đốt ngộ. Song có người chưa ngộ mà đủ lòng tin tu vẫn được. Xem kinh, đọc luận, hỏi đạo, nghe giảng, thầm nhận mình có bản tâm, bất sanh bất diệt, khẳng định không nghi ngờ, người này tu thiền đốt ngộ được. Thiền sư Pháp Thường đến hỏi Mã Tổ, thế nào là Phật? Mã Tổ đáp, tức tâm là Phật. Sư thầm nhận đến núi Đại Mai các am tu. Sao Mã Tổ nghe, sai vị Tăng đến thăm dò. Tăng đến hỏi sư, Hòa Thượng gặp Mã Tổ được cái gì về ở núi này? Sư đáp, Mã Tổ nói với tôi, tức tâm là Phật, tôi bèn đến ở núi này. Tăng thưa, gần đây Mã Tổ lại nói, phi tâm phi Phật. Sư bảo, ông già mê hoặc người, chưa có ngày xong. Mặc ông phi tâm phi Phật, tôi chỉ biết tức tâm là Phật. Vị Tăng trở về thuật lại Mã Tổ. Mã Tổ nói với đại chúng trái mai đại chính. Đây là tính nhận mình có bản tâm chân thật một cách chắc chắn là tu thiền đốn ngộ hay chăn trâu được. Hoặc giả, nhận rõ vọng tưởng hư dối như sương, như khói, không theo, không bị nó dẫn, đến khi nó tan biến hoàn toàn chân tâm hiển lộ. Ngài Huệ Khả, sau khi được Tổ Đạt Ma nhận làm môn đồ, Ngài hỏi Tổ, tâm con chưa an, xin Thầy dạy con phương pháp an tâm. Tổ Đạt Ma nhìn thẳng vào mặt bảo, đem tâm ra, ta ăn cho. Ngài sửng sốt, lặng tìm, liền đáp, con tìm tâm không được. Tổ Đạt Ma bảo, ta đã an tâm cho ông rồi. Ngài Huệ Khả liền biết lối vào. Bình nhật, chúng ta thấy tâm tưởng lăng xăng. Khi nhìn lại thì mất bóng mất dạng. Thế là nó hư dối không thật. Biết rõ nó hư dối thì nó không còn khả năng lôi cuốn dẫn dắt chúng ta nữa. Không chạy theo, không bị dẫn, chẳng an là gì. An tâm là nhìn thẳng bộ mặt hư dối của nó. Nó tự tan biến, còn gì nữa mà động. Thời gian sau, Ngài Huệ Khả thưa Tổ Đạt Ma, nay con bạc hết các duyên. Tổ Đạt Ma bảo, coi chừng rơi vào đoạn diệt. Ngài Huệ Khả thưa, không rơi. Tổ Đạt Ma hỏi, thế nào không rơi? Ngài Huệ Khả thưa, rõ ràng thường biết, nói không thể đến. Tổ Đạt Ma nói, đây là chỗ truyền của chư Phật, chớ có hoài nghi. Thế là, tự nhận biết tâm bất an là hư dối. Ngài Huệ Khả chăng nó đến lúc không còn tâm dạng, là bạc hết các duyên. Chỉ còn lại cái rõ ràng thường biết là chỗ chư Phật truyền nhau. Có nhiều người học đạo đã thầm nhận mình có cái chân thật sẵn đủ, hoặc biết rõ vọng tâm hư dối, mà vẫn chưa đủ lòng tin để tiến tu. Họ cứ đòi phải ngộ mới tu được. Quả thực họ đang đeo đuổi cái ảo ảnh của danh từ ngộ. Đâu biết rằng tin chắc không nghi là đã thầm ngộ. Kết thúc. Trên tiến trình tu tập, từ phàm phu đến Phật quả, thật là thâm thẳm gian truân. Song vì ý thức được sự đau khổ trong kiếp mê lầm, sự đọa đày trong vòng lục đạo, chúng ta phải nỗ lực tiến tu. Nhờ thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ, chúng ta mới thấy đường để tháo gỡ những gút mắt của muôn ngàn sợi dây nghiệp báo. Gỡ sạch những dòng dây nghiệp báo rồi, chúng ta được thảnh thơi tự tại. Song thân bằng quyến thuộc ta, đồng bào đồng loại ta đang bị chúng bủa vây bao phủ, đành đồng nào chúng ta lại ngó lơ. Thế là giãn áo sang quần, chúng ta lao mình và khỏi trần ai để dìu dắt nhân loại thoát khỏi dòng khổ ai. Đây là hình ảnh tiền sư vai mang chiếc đại, tay cầm bầu rượu, kết bè họp bàn với đám người đầu đường xó chợ, đem ánh sáng hòa lẫn với bụi bặm, quả là đầu tro mặt đất lang thang. Có thế mới tròn bản nguyện đại bi, mới đủ công đức giải thoát chúng sinh ra khỏi sông mê bể khổ. Cứu mình độ người được viên mãn, đều đặt gọn trên nền tảng giác ngộ giải thoát của đạo Phật. Chữ tức trong Phật giáo Đại Thừa. Người đời và những người mới học đạo đều nhìn sự vật với tính cách cố định. Nói ác hẳn là ác, nói thiện hẳn là thiện, phải hẳn là phải, quấy hẳn là quấy, có hẳn là có, không hẳn là không. Họ không hiểu lối nói cái này tức là cái kia trong kinh điển Đại Thừa. Họ cho lối nói này là ổm ờ, mờ ám, không chấp nhận được. Song với tinh thần Đại Thừa Phật giáo, nhìn sự vật thấy rõ, không có bản chất cố định, không ngoài nhau. Vì thế trong kinh nói, sắc tức là không, không tức là sắc, hay phiền não tức là bồ đề, hoặc sinh tử tức niết bàn. Chỉ một chữ tức làm sáng tỏ nghĩa không cố định, không ngoài nhau của các pháp. Sắc tức là không, không tức là sắc. Câu này phát xuất từ kinh Bát Nhã. Chữ sắc ở đây là chỉ cho sắc quẩn. Dưới con mắt Đức Phật, thân này do năm quẩn kết hợp thành. Sắc quẩn là phần vật chất, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là phần tinh thần. Chẳng riêng gì sắc quẩn, tức là không, mà thọ, tưởng, hành, thức cũng như thế. Bởi vì bản chất mọi quẩn không tự có, do duyên hòa hợp thành. Đã do nhân duyên hòa hợp thì làm sao cố định được? Trước khi nhân duyên hòa hợp nó không có, sau khi nhân duyên ly tán nó cũng không. Chính khi duyên đang hợp, phân tích ra cũng không có thực thể của nó. Ví như nắm tay, trước khi co nắm ngón lại không có nắm tay, sau khi buông nắm ngón ra không có nắm tay. Đang khi co nắm ngón lại, nếu phân tích từng ngón cũng không có nắm tay, Thế thì nắm tay chỉ là cái tên tạm gọi khi co năm ngón lại, chứ không có cái thực thể cố định của nắm tay. Sắc quẩn không cố định nên nói sắc tức là không. Không khi đủ duyên hợp thành sắc nên nói không tức là sắc. Sắc chẳng ngoài tính chất không cố định, không cố định chẳng ngoài sắc nên nói sắc tức là không, không tức là sắc. Thấu triệt lý các pháp tùy duyên biến chuyển, không đứng yên, không tự thành là thông suốt câu sắc tức là không, không tức là sắc. Phiền não tức bồ đề. Câu này bàn bạc trong các kinh đại thừa. Phiền não là si mê, bực bội, đau khổ. Bồ đề là giác ngộ, yên tĩnh, an vui. Hai thứ bản chất trái ngược nhau. Tại sao lại nói cái này tức là cái kia? Bởi phiền não bản chất không cố định. Khi biết chuyển hoặc biết xả, liền thành bồ đề. Cái động không ngoài cái tịnh, dừng động tức là tịnh. Cái sáng không ngoài cái tối, hết tối tức là sáng. Chúng ta cứ quen chạy tìm cái giác ở ngoài cái mê, tìm an vui ngoài đau khổ. Sự thực không phải thế, hết mê tức là giác, dứt khổ tức là vui. Tiền sư Tư Nghiệp người Trung Hoa, khi chưa xuất gia làm nghề hàng thịt, một hôm mổ heo, bỗng dưng ông thức tỉnh, bỏ nghề đi xuất gia. Khi xuất gia, ông làm bài kệ: Đạt Nhật Dạ Xoa Tâm, Kim Kiêu Bồ Tát Diện, Bồ Tát giữ Dạ Xoa, bất cách nhất điều tuyến. Dịch: Hôm qua tâm Dạ Xoa, ngày nay mặc Bồ Tát, Bồ Tát cùng Dạ Xoa, không cách một sợi chỉ. Biết dừng phiền não tức bồ đề, không phải nhọc nhằn tìm kiếm đâu xa. Bồ đề đã sẵn có nơi mình, do phiền não giấy khởi phủ che, nên bồ đề bị ẩn khuất. Một khi phiền não lắng xuống thì bồ đề hiện tiền. Chúng ta ôm đầy một bụng phiền não, chạy tìm bồ đề. Dù chạy cùng ngàn sông muôn núi, thì vẫn không thấy bồ đề. Chỉ khéo ngồi yên lại, cho phiền não lắng xuống, thì bồ đề hiện tiền. Như khi trời đổ mưa to, nước mưa từ hư không rơi xuống là trong sạch. Sông rơi đến mặt đất, lôi cuốn bụi bặm, bùn đất chảy xuống ao hồ, thấy toàn nước đục. Có người cần nước trong xài, ra ao hồ nhìn thấy toàn nước đục, không biết làm sao. Gặp người thông minh bảo, nước đục tức là nước trong. Anh ta ngẩn ngơ không hiểu. Ông này bảo, anh cứ gánh về, đổ vào lu, lấy ít phèn quậy nhiều vòng cho nước cuồn cuộn lên, rồi để yên vài tiếng đồng hồ, cặn bụi lắng xuống, nước sẽ trong. Anh chàng kia làm đúng như người thông minh dạy, kết quả anh được nước trong. Bởi vì nước mưa nguyên là trong, do bụi đất cuốn theo và hòa tan trong nước nên trở thành đục. Kẻ khờ thấy nước đục khác với nước trong, tưởng chừng như nước trong ngoài nước đục mà có, nên khi cần nước trong thấy nước đục là thất vọng, không biết phải tìm nước trong ở đâu. Người trí biết nước mưa vẫn là trong, do bụi đất hòa lẫn nên đục, chỉ cần lấn bụi đất trở thành nước trong. Vì thế, khi thấy nước đục, họ vẫn quả quyết nói, nước đục tức là nước trong. Chữ tức ở đây để chỉ nước trong không cố định trong, do duyên hợp thành đục. Nước đục không cố định đục, do duyên lóng thành trong. Nước đục không ngoài nước trong mà có, nước trong không thể bỏ nước đục mà tìm. Bồ đề và phiền não cũng thế. Phiền não không cố định phiền não, do duyên hợp thành phiền não. Bồ đề không cố định bồ đề, do duyên lóng sạch thành bồ đề. Bồ đề không ngoài phiền não mà có, phiền não không ngoài bồ đề mà sanh. Bỏ phiền não, chạy tìm bồ đề, như người lưới cá trên không, bẫy chim đáy biển, rốt cuộc chỉ phí công vô ích. Nước đục lóng thành nước trong, trẻ con trông thấy mới được nước trong. Người lớn biết nước trước nguyên trong, nay lóng trở lại trạng thái cũ, có gì là được? Nếu trước nước vốn đục, nay lóng mấy cũng không trở thành trong. Cũng vậy, nếu tất cả chúng sinh không có sẵn tánh giác, dù có tu hành đến đâu cũng không thể giác được. Chư Phật Bồ Tát trước cũng là chúng sinh, các ngài tu hành đã giác ngộ được. Tất cả chúng ta nếu biết tu hành chắc chắn sẽ giác ngộ như các ngài. Vì thế chư Phật thấy rõ tất cả chúng sinh đều có tánh giác, vì vô minh phiền não che đầy trở thành mê. Một khi khéo tu, lóng sạch vô minh phiền não, liền trở lại giác. Từ mê sang giác, chúng sinh tưởng là mới được, nên thấy có chứng, có đắc. Chư Phật biết rõ chỉ trở lại tánh giác sẵn có, nên nói vô chứng, vô đắc. Vô chứng, vô đắc không có nghĩa là không ngơ, mà không còn mê. Hằng sống lại tánh giác của mình, cái đã sẵn có, trở lại với nó có gì thêm bớt mà nói chứng đắc. Tuy không chứng đắc, mà hằng giác chẳng mê, làm sao nói không ngơ được. Biết trong nước đục vốn là nước trong, nước đục khéo lóng sẽ thành nước trong, đó là cái thấy của người thông minh. Đức Phật cũng thấy, Ngài thấy tất cả chúng sinh đều sẵn có tánh giác, dù đang mê tánh giác cũng không mất, nên nói, ta thấy tất cả chúng sinh đã thành Phật. Lại có khi Ngài nói, ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành. Bởi chúng ta đã sẵn tánh giác, một khi thức tịnh quân tu, tánh giác sẽ hiển hiện, việc này không có gì là lạ. Câu Phật nói trước có vẻ khó hiểu, đã thành Phật, tại sao chúng sinh vẫn mê muội loạn cuồng? Bởi vì Phật cũng là một chúng sinh như chúng ta, Ngài khéo lóng vô minh phiền não, chìm lặng, trở thành giác ngộ. Nếu không có tánh giác sẵn, dù Ngài tu đến muôn A Tăng Kỳ cũng không ngộ, nói gì ba A Tăng Kỳ. Thấy chúng sinh sẵn có tánh giác, nói đã thành Phật thì có lỗi gì? Có sẵn tánh giác mà cứ quên, mãi tạo nghiệp đi trong sanh tử luân hồi. Càng luân hồi càng tạo nghiệp, nghiệp mê chồng chất nên thành mê muội loạn cuồng. Một phen thức tỉnh, dừng bước luân hồi, nghiệp mê băng hoại, mới tin ta là Phật sẽ thành. Sanh tử tức niết bàn. Chúng sinh mãi trôi lăn lặn hụp trong biển luân hồi sanh tử. Dừng sanh tử được an lành là niết bàn. Sanh tử là khổ đau, niết bàn là an lạc. Sự khổ đau an lạc dường như hai mà không phải hai. Như người đi trên vai gánh một gánh nặng đi xa, họ cảm nghe nhọc nhằn vô kệ, để gánh nặng xuống nghỉ, họ cảm thấy nhẹ bỏng an vui. Cái nhọc nhằn và an vui người này cảm giác được dường như hai mà không phải hai. Chẳng qua khi gánh nặng còn đè tiểu trên vai là đau khổ, để gánh nặng xuống thì an vui. Do hết khổ gọi là vui, chứ không có cái vui từ đâu đem đến. Niết bàn và sanh tử cũng thế, do hết sanh tử gọi là niết bàn, không có niết bàn ngoài sanh tử. Chúng sinh tạo nghiệp là do nghiệp dẫn chúng sinh lanh quanh lẩn quẩn không có ngày cùng. Chúng ta vì sự sống tạo nghiệp, nghiệp lại dẫn chúng ta qua lại trong tam giới, lên xuống trong sáu đường, không biết bao giờ ra khỏi. Nếu khéo tu dừng nghiệp thì bánh xe luân hồi sẽ theo đó mà dừng. Theo nghiệp trôi lăn là sanh tử, dừng nghiệp lặng yên là niết bàn. Vì thế cần được niết bàn, chúng ta phải dừng nghiệp. Có nhiều người tưởng niết bàn là một cảnh giới xa xôi, đẹp đẽ như cảnh cực lạc chẳng hạn. Họ cố cầu xin Phật Bồ Tát cho họ được niết bàn, hoặc tìm minh sư đạt đạo nhờ truyền pháp hay điểm đạo cho họ được niết bàn. Họ không ngờ sạch nghiệp tức là niết bàn. Nghiệp là do mình tạo. Chỉ cần tìm ra cái động cơ chủ yếu tạo nghiệp, bắt nó dừng lại thì niết bàn hiện tiền. Tâm thức lăng xăng của chúng ta là chủ động tạo nghiệp, khéo tu dừng lặng nó thì niết bàn xuất hiện. Dừng ngắn thì được niết bàn ngắn, dừng lâu thì được niết bàn lâu, dừng hẳn thì được niết bàn viên mãn. Sở dĩ có niết bàn là do đối với sinh tử mà lập. Một khi sinh tử dứt sạch thì niết bàn cũng không còn chỗ đứng. Kinh có câu, niết bàn sinh tử đồng như hoa đốm trong hư không. Đã là hai danh từ đối đại mà lập, thì đều không thật. Không có sinh tử, không có niết bàn. Không có niết bàn thì nói gì là sinh tử? Như không có khổ thì không có vui. Không có vui thì làm sao biết khổ? Niết bàn và sinh tử không riêng lập và không ngoài nhau, nên nói sinh tử tức niết bàn. Sẽ có người bảo, sinh tử là do nghiệp dẫn, là pháp sanh diệt, hư dối là phải. Niết bàn là dứt sạch nghiệp, là chân thật, tại sao lại nói hư dối? Quả thật niết bàn không hư dối, song danh từ niết bàn là hư dối. Thực thể niết bàn không có hình dáng để diễn tả, không có ngôn ngữ để nói bàn, nó vượt ngoài các pháp đối đại thế gian. Ngôn ngữ chúng ta sử dụng để diễn đạt tâm tư đều nằm trong đối đại không thật. Dù là ngôn ngữ niết bàn cũng chỉ là lớp mây phủ núi chứ không phải là núi. Đứng về núi mà nhìn thì nó là cái hư dối bên ngoài không đáng kể. Thế nên nói như hoa đốm trong hư không mà thực thể chẳng phải không. Thiện tức ác, ác tức thiện, phải tức quấy, quấy tức phải. Ta có thể nói rộng ra, thiện tức ác, ác tức thiện, hay phải tức quấy, quấy tức phải chẳng hạn. Bởi vì dù là việc thiện mà chúng ta cố chấp, liền trở thành ác. Ví như người theo tôn giáo A, tự thấy là hay, là lợi ích, liền khuyên bà con thân quyến cùng theo với mình. Nếu như người thân không bằng lòng theo, tức thì sinh tâm giận ghét. Thế không phải chấp thiện thành ác là gì? Tuy là việc ác, chúng ta ý thức được liền bỏ là trở thành thiện. Như Anna, nghe theo bạn bè làm việc trộm cắp, gặp người tốt nhắc nhở giải thích cho A biết việc làm ấy là xấu xa tội lỗi, A liền bỏ nghề trộm cắp. Quả thật, ác biết bỏ liền trở thành thiện. Phải quấy cũng không có tiêu chuẩn cố định. Nếu ta chấp vào cái phải của mình, liền trở thành quấy. Bao nhiêu việc cãi vã, chửi lộn, đánh lộn, đâu không phải do chấp phải mà ra. Có người nào sau khi đánh lộn, bị người hỏi, dám nhận là tôi quấy đâu? Mọi người đều thấy mình phải, nên có ấu đả. Ngược lại, người ý thức việc làm của mình là quấy, tự bỏ, liền trở thành phải. Những người lầm đường lạc lối, khi họ thức tỉnh xoay lại đường lành, liền trở thành người tốt. Mọi sự việc trong đối đại đều như thế cả, không có một sự việc gì là cố định. Cái phải của A không phải là cái phải của B, cái phải của nhóm C không phải là cái phải của nhóm D, cái phải của xứ này không phải là cái phải của xứ khác, cái phải của thời gian trước không phải là cái phải của thời gian sau. Thế thì lấy đâu làm tiêu chuẩn mà chấp phải quấy? Chấp chặt phải quấy là ngu xuẩn, là khổ đau. Biết buông xả linh động tùy thời là người khôn ngoan, an ổn. Chữ tức đối trong vạn vật. Ta đi xa hơn ra ngoài giới. Với mọi sự vật dùng chữ tức vẫn đúng lẽ thực. Như nói, thể lỏng tức là thể hơi. Hoặc nói thể hơi tức là thể lỏng. Nước là thể lỏng, đun nóng bốc lên thành hơi. Hơi nước lên cao gặp khí lạnh đông lại rơi xuống thành nước, thể lỏng. Cũng có thể nói, thể lỏng tức là thể cứng tức là thể lỏng. Nước là thể lỏng, khi để vào tủ lạnh cô đọng thành nước đá, thể cứng. Nước đá đem để ngoài nắng tan thành nước, thể lỏng. Ngoài nước ra, các loại chì, đồng, sắt từ thể cứng để vào lò nấu sức nóng lên đến 1000 độ trở lên sẽ chảy thành thể lỏng. Thể lỏng đó đem ra để ngồi trở thành thể cứng. Vì thế thấu hiểu chữ tức là thấy đúng lẽ thật, cũng là thấy tột cùng lý tùy duyên chuyển biến của các pháp. Môn hóa học hiện tại chứng minh sự vật không tự tồn tại, không có cá thể độc lập, không giữ nguyên một vị trí. Một vật thể này bị thay đổi chất liệu liền biến thành vật thể khác. Thế nên con người có thể dùng các thứ nguyên liệu khoa học đã tìm được biến chế thành những sản phẩm hữu ích cung ứng cho nhân loại cần dùng. Mọi vật thể kết hợp không phải đơn thuần, mà sự cấu tạo rất phức tạp. Biết được sự cấu tạo của vật thể, người ta sẽ tạo điều kiện biến nó thành những vật theo nhu cầu của mình. Sự biến hóa đổi thay trong mỗi vật thể đã là bằng chứng hùng hồn về lý không cố định của sự vật. Thấy được lý không cố định là thấy tột bản tánh của sự vật. Những nguyên tố hợp thành sự vật tuy nhiều song chẳng lắm, do sự kết hợp tăng giảm biến thành muôn vàn sự vật, có đủ thiên hình vạn trạng trên thế gian này. Quả là trong vật này có những nguyên tố của vật khác, trong vật khác có những nguyên tố của vật này. Thế nên nói A tức là B, B tức là A là đúng lẽ thật, đâu có sai ngoan. Hiệu dụng chữ tức trong sự tu hành. Hiểu rõ chữ tức có công hiệu rất lớn trong việc tu hành. A tức là B, thì A không thực A, B tức là A, thì B không thực B. Muôn vật tùy duyên thay đổi hình dạng, có cái gì cố định mà chấp? Bệnh lớn của con người là cố chấp. Chấp càng nặng thì khổ càng nhiều. Mỗi người chấp theo cái thấy, cái nghe, cái sơ học, cái suy nghĩ, cái tưởng tượng của mình hoặc của nhóm người thân mình. Nếu người khác thấy đồng cái thấy của mình, nhóm mình thì thân. Thấy khác cái thấy, cái chấp của mình, nhóm mình thì thù. Đây là gốc đấu tranh gây ra đau khổ cho nhân loại. Sự vật là một dòng biến thiên mà mình nhìn theo cái chấp cố định thì làm sao thấy được lẽ thực, làm sao đem lại sự an bình. Con người khủng khiếp hãi hùng khi nghe tin mình sắp chết. Sợ chết vì chấp thân là chấp thật lâu dài, bỗng dưng nó sắp tan hoại nên hoảng sợ. Sự nghiệp tài sản cũng chấp cố định bền lâu, xảy ra tai nạn hỏa hoạn, binh đao trộm cướp khiến phải tan hoại, người ta sẽ đau khổ vô hạn. Tình cảm bạn bè thân hữu chấp mãi mãi không đổi thay, một khi gặp cảnh đổi thay người ta sẽ thảm sầu vô kể. Người nắm vững nguyên tắc các pháp không cố định, mọi cố chấp trên từ từ tan rã, khổ đau sầu thảm hoảng sợ hãi hùng dần dần tan biến theo mây khói. Thân sắp chết, sự nghiệp tan vỡ, bạn bè chia lìa cũng là lẽ đương nhiên trong dòng biến thiên của vạn vật. Chúng ta chưa can đảm cười trước cảnh ấy, song cũng can đảm nhìn chúng trôi qua với tâm niệm an bình, bởi người tu hành là quân tập phát minh những lẽ thực ấy. Sở dĩ hiện nay có lắm người tu khi gặp hoàn cảnh tang thương biến cố liền hoảng sợ bất an, do họ không phát minh những lẽ thực này. Họ nghĩ rằng tụng kinh nhiều, niệm Phật lắm, cung kính hậu là đầy đủ công phu tu hành. Tu bằng cách nhắm ra ngoài, chạy theo hình thức làm sao đạt được lẽ thật mà làm suy giảm khổ đau. Họ càng tu thì chấp càng nặng, chấp nặng thì đau khổ càng nhiều. Thế là tu chỉ tăng khổ chứ không hết khổ. A tức là B thì A không thực là A, B tức là A thì B không thực là B. Hai bên đều không cố định. Đã không cố định thì làm sao dám bảo là thật? Hai bên đều không thật thì không thể thành hai. Bởi không thể thành hai là tiến thẳng vào pháp môn bất nhị. Thấy vạn vật đối đãi không thật, còn gì để lý giải luận bàn? Vừa phát ra ngôn ngữ là nằm trong đối đãi. Đối đãi thuộc hai bên. Muốn chỉ chỗ cứu kính của pháp môn bất nhị, ngài Duy Ma Cật chỉ còn cách lên tòa ngồi lặng thinh. Chính thế mà Bồ Tát Văn Thù tán thán không tiếc lời. Thấy thân giả dối, có phải quan niệm chán đời chăng? Đa số người nghe trong kinh Phật nói, xem thân như huyễn quá, cho là tâm trạng đi quan yếm thế. Trái lại nhà Phật thấy thân như huyễn quá là sức mạnh để làm lợi ích chúng sinh. Như nói, Bồ Tát lấy thân như huyễn, độ chúng hữu tình như huyễn. Bởi Bồ Tát thấy thân hình không thật, nên sẵn sàng lăn xả vào việc làm lợi ích chúng sinh. Dù gặp khó khăn nguy hiểm, cũng không ngán sợ, vì thân như huyễn, có mất cũng không gì quan trọng. Thấy chúng hữu tình như huyễn, nên độ chúng sinh, mà không chấp nhân ngã. Thấy thân như huyễn, khiến người ta mạnh mẽ lên, không còn hãi sợ trước vạn vật biến thiên, mà tâm hồn mình vẫn an nhiên tự tại. Ta hãy nghe bài kệ của Thiền sư Vạn Hạnh. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, nạn mọc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thạnh suy vô bố quý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Dịch: thân như bóng chớp có rồi không, cây cỏ xuân tươi thu đượm hồng, mặt cuộc thạnh suy không sợ hại, thạnh suy như cỏ hạt xuân đồng. Biết bao lời Phật ý tổ trong các kinh luận thấy thân như huyễn đạt tinh thần vô quý như thế. Thấy thân huyễn quá là đúng lẽ thật. Phật giáo nói thân này do tứ đại hòa hợp thành nên không chắc thật bền lâu. Tứ đại là đất nước gió lửa, bốn thứ này bủa khắp trời đất vạn vật nên nói là đại. Chất cứng trong thân là đất, chất ướt là nước, chất động là gió, chất ấm là lửa. Bốn chất này thiếu một thì thân phải hoại. Song bốn chất này luôn luôn thù địch chống đối nhau. Lửa không ưa nước, đất không ưa gió, ngược lại cũng thế. Khi lửa thạnh hơn nước, sanh nóng bức đau đầu. gió thành hơn đất, xanh nhọc nhằn đau nhức. Chúng hằng chống đối nhau, nên lúc nào thân này cũng sẵn sàng bình hoàn hay chực tan rã. Ta khéo điều hòa thì thân còn an ổn, không khéo chúng sẽ băng hoại. Sự băng hoại của thân thật bất định, một mạch máu bể, một cái sảy chân, một luồng gió độc, một viên đạn xuyên qua là mất mạng. Sự hòa hợp của tứ đại thật là khó khăn, không bảo đảm lâu dài, vì chúng mang bản chất thù địch nhau. Như bốn người thù địch nhau, chúng làm một công tác. Nếu thiếu một trong bốn người, thì công tác phải đổ vỡ. Thử hỏi, chúng ta dám bảo đảm bốn người này hòa hợp lâu dài chăng? Và công tác họ đang làm có thể thành tựu viên mãn không? Thực không ai dám hứa điều đó hết, vì thấy rõ tính chất thù địch của chúng. Sự hòa hợp của bốn kẻ thù, dù ai ngu tối mấy, cũng biết rất tạm bợ mỏng manh. Thế thì nói thân tạm bợ hư dối là nói đúng sự thật, không còn nghi ngờ gì nữa. Chẳng những sự hòa hợp của chúng rất tạm bợ mỏng manh, chính khi đang hòa hợp, chúng cần phải vay mượn tứ đại bên ngoài hỗ trợ mới được tồn tại. Sự vay mượn tứ đại bên ngoài bị thiếu hay ngưng trệ, nguy cơ tan vỡ xuất hiện ngay. Lỗ mũi chúng ta đang hít thở là mượn gió, miệng ta uống nước, ăn cơm là mượn nước, mượn đất và lửa. Sự vay mượn ấy được thuận chiều ổn thỏa thì thân an vui, khỏe mạnh. Sự vay mượn bị trở ngại khó khăn là thân đau đớn nguy kịch. Quả thật cuộc sống an vui, hạnh phúc là do sự vay mượn và tống trả một cách an ổn, điều hòa. Ngược lại là sự sống bất hạnh. Sự sống còn là nhờ vay mượn, làm sao dám nói thân này là thật, là lâu dài. Thế mà người đời bị si mê nhiều kiếp, cứ nghĩ thân này là thật, là lâu bền, là của ta. Thậm chí, đất nước gió lửa bên ngoài là của thiên nhiên trời đất, mà một khi mượn vào xài, liền chấp là của mình. Như lỗ mũi, vừa mượn không khí, đem vào, chưa đến một phút, thở trả ra, liền nói hơi của tôi. Nước đất cũng chấp như vậy, một vật gì vừa qua thân này đều nói là của tôi, không ngờ cái tôi này cũng vai mượn nó. Bao nhiêu đó đủ thấy cái si mê chấp ngã của chúng ta thật quá nặng nề. Vì chấp ngã nên mù quáng, không thấy lẽ thật. Bởi vậy nên, nghe nói thân này như huyễn quá là hằng học, chống đối ngay. Nếu thân này là thật, phải có bảo đảm tồn tại trong thời gian bao lâu? Quá thật, không dám bảo đảm, làm sao nói thân này là thật được? Có người ra chợ mua hàng, thấy món hàng vừa ý muốn mua, song còn ngại đồ giả. Chàng ta hỏi cô bán hàng, đây là đồ thiệt hay đồ giả? Cô bán hàng đáp, đồ thiệt, tôi bảo đảm ông đồ tốt, lâu bền. Có thật mới dám bảo đảm, nếu giả đâu dám bảo đảm, trừ kẻ bướng. Thân này đã không, có ai dám bảo đảm? Nói giả dối là hợp lý, còn gì nghi ngờ? Song nói giả dối hay huyễn quá, để chỉ sự có mặt của nó rất tạm bợ, không lâu bền, không chủ tệ, chứ không phải là không ngơ, không có gì hết. Có người bảo đạo Phật nói thân như huyễn quá, tại sao các người tu theo Phật vẫn ăn, vẫn mặc vân vân và vân vân? Biết thân huyễn quá là thấy nó có một cách tạm bợ ngắn ngủi, dễ tan hoài, chẳng phải là không. Sự ăn mặc đối với nó là lẽ thường, có gì phải nghi. Thấy được lẽ thật tạm bợ của thân này, chúng ta phá được cái chấp ngã sai lầm vô lý, dừng tay không tạo nghiệp ác, đem lại sự cảm thông tương trợ lẫn nhau để được chút an vui trong cuộc đời tạm bợ. Thấy thân huyễn quá để trừ tam độc. Tham sân si là ba con rắn độc sát hại người không thể kể xiết. Chẳng những chúng giết hại người trong đời này mà còn gây họa ương không biết bao nhiêu kiếp nữa. Còn tham sân si là con người còn đau khổ. Thấy thân như huyễn quá là lối nhìn đúng như thật bằng con mắt trí tuệ. Con mắt trí tuệ mở sáng thì si mê tan biến là phá được si. Si đã tan thì tham theo đó mà dừng. Tham hết thì sân không còn lý do trỗi dậy. Và bởi si mê nên thân duyên hợp hư dối, ta tưởng lầm là chân thật quý báu. Do tưởng thân thật quý báu nên sinh lòng tham muốn, thu góp mọi nhu cầu mà thân yêu thích. Sự thu góp bị ngăn trở liền nổi sân lên. Thế là tự si khởi tham, tự tham sanh sân, tạo nghiệp gây khổ cho mình, cho người. Hành giả biết rõ cội gốc của tâm độc là si mê, dùng cái sẹn trí tuệ vững tung gốc si mê lên. Gốc si mê đã tróc thì thân tham và cành lá sân cũng đổ ngã theo. Cây tâm độc ngang đây sẽ khô khan rã mục. Quả là chúng ta đã tháo được cái chốt của giải thoát. Bài kinh Bát Nhã Bộ Quyết cho tất cả thời khóa tu tập chủ yếu là ở chỗ này. Chúng ta tu theo đạo Phật là đi trên con đường giác ngộ. Nếu không thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ thì mục đích giác ngộ ắt phải xa vời. Kinh Pháp Cú Phật dạy, các ông tự thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp. Trong 12 nhân duyên, bắt đầu từ vô minh. Từ vô minh tiếp nối đến sanh tử là lưu chuyển. Vô minh diệt cho đến sanh tử diệt là hoàn diệt. Do vô minh giận mãi đi trong luân hồi sinh tử. Vô minh là tên khác của si mê. Chúng ta đã thấy đích thực bộ mặt ác độc của hắn rồi, không ra tay tiêu diệt hắn, biết bao giờ chúng ta mới hết khổ. Vì thế, hành giả thẳng tay trừng trị đích đáng kẻ ác độc này với cái kiếm trí tuệ cầm sẵn trong tay. Bất cứ nơi chốn nào, thời gian nào, hành giả hằng lìa kiếm trí tuệ, bọn quân si mê ngã rạp không còn một đứa, giám sát lại gần là thắng trận trên đường tiến đến thành giác ngộ. Ngược lại là kẻ bại trận không thể cứu. Thấy thân nguyện quá, đạt đến không nguyện quá. Lý do không bi quan của đạo Phật là thấy thân nguyện quá để đạt đến không nguyện quá. Không phải như những kẻ phàm phu tục tử, có lúc nhàn hạ, ngồi yên suy ngẫm cuộc đời, thấy nó ngắn ngủi tạm bợ, đâm ra chán chường, kinh hoàng. Thấy cuộc sống đi vào ngõ cụt, họ ê chề chán ngán, có khi liều mình tự tử. Hành giả dùng trí tuệ quán sát, thấy thân đúng lẽ thật, nó hư dối tạm bợ, không có gì đáng quý. Song lại có cái chân thật tàn ẩn trong ấy, chỉ có người đạt đạo mới thấy được. Ta hãy nghe ba câu trong bài ca chứng đạo của thiền sư Huyền Giác. Nguyện quá không thân, tức pháp thân. Pháp thân giác liễu vô dứt vật, bản nguyên tự tánh, thiên chân Phật. Ngay trong thân không thật nguyện quá này, tức là pháp thân. Giác ngộ pháp thân, thấy không có một hình tướng, sự vật gì. Pháp thân này cũng gọi là bản nguyên, tự tánh, thiên chân Phật. Pháp thân là tên khác của tâm thể lặng lẽ, tràn đầy trong sáng của mọi chúng ta. Nó không có hình tướng, nên không bị vô thường. Không chế động nên không sanh diệt, hằng trong sáng nên chẳng phải không ngơ. Vì chúng ta quen nhìn cái gì cũng theo hình tướng, theo chế động mới cho là có, ngược lại bảo là không. Để sáng tỏ ý này, chúng ta nghe lời đối đáp của thiền sư Hoài Nhơn với Lục Tổ. Sư đến Tào Khê, Lục Tổ hỏi, ở đâu đến? Sư thưa, ở Trung Sơn đến. Tổ hỏi, vật gì đến? Sư thưa, nói in tuồng một vật tức không trúng. Tổ hỏi, lại có tu chứng chăng? Sư thưa, tu chứng tức chẳng không, nhiễm ô tức chẳng được. Tổ bảo, chính cái không nhiễm ô này là chỗ hộ niệm của chư Phật. Người đã như thế, ta cũng như thế. Tâm thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng, có sẵn trong mọi người, nên nói là bản nguyên, là tự tánh. Tại vì vọng tưởng giấy khởi liên miên, khiến chúng ta chỉ thấy vọng tưởng, không thấy được tâm thể này. Bởi chỉ thấy vọng tưởng nên chấp nhận vọng tưởng làm tâm mình, hài lòng ngang đây, cam chịu nó lôi chạy trong lục đạo luân hồi. Mỗi vọng tưởng dấy lên hay mỗi niệm khởi đã cắt xén tâm thể tràn đầy thành những mảnh vụn. Những mảnh vụn này tung tóe lên che khuất tâm thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng.
Thì thôi, nhưng đây nghĩ